Chú thích. Chương 7 La Mã. Con đường giải thoát. 1. Trong số 10 quan điểm này, các quan điểm nuôi dưỡng những ý tưởng về thế giới, Loka, cũng ngụ ý nuôi dưỡng những ý tưởng tương tự về cái ngã, Atta. Như vậy, cặp đầu tiên là phản đề của chủ thuyết thường hằng và chủ thuyết đoạn diệt. Quan điểm cho rằng linh hồn và thể xác giống nhau là của chủ thuyết duy vật, là một loại chủ thuyết đoạn diệt. Quan điểm cho rằng linh hồn và thể xác là khác nhau thuộc chủ thuyết thường hằng. Quan điểm cho rằng Như Lai, một bậc giải thoát, vẫn tồn tại sau khi chết thuộc về chủ thuyết thường hằng. Quan điểm cho rằng Ngài không tồn tại sau khi chết thuộc về chủ thuyết đoạn diệt. Quan điểm cho rằng Như Lai cả tồn tại lẫn không tồn tại sau khi chết là một triết thuyết pha trộn kết hợp những ý tưởng của chủ thuyết thường hằng và chủ thuyết đoạn diệt. Quan điểm cho rằng Ngài không tồn tại cũng không không tồn tại là thuộc về chủ thuyết hoài nghi hoặc chủ thuyết bất khả tri. Là những chủ thuyết phủ nhận việc chúng ta có thể biết được điều kiện của Ngài sau khi chết. Tất cả những quan điểm này, theo tầm nhìn của Phật giáo, đặt ra một tiền đề cho rằng Như Lai hiện hữu như một cái ngã. Như vậy, những quan điểm ấy bắt đầu với một tiền đề sai lầm và chúng chỉ khác nhau ở chỗ chúng đặt số phận của cái ngã theo những cách khác nhau. 2. Những người nào luôn tự hỏi về số phận của vị tăng ấy, người hầu như đã từ giả Đức Phật để đi tìm cách thỏa mãn tính tò mò của mình về các vấn đề siêu hình, sẽ nhẹ nhõm khi biết rằng trong lúc tuổi già, Malunkheya Buddha đã nghe một thời pháp ngắn của Đức Phật về sáu căn, rồi tu ẩn cư và đắc quả A-la-hán. Xem tương ưng bộ kinh 35-95. 3. Đề Bà Đạt Đa. Deva Datta là người em bà con đầy tham vọng của Đức Phật, người đã âm mưu giết Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn. Khi âm mưu ấy thất bại, ông ta bỏ đi và cố gắng thiết lập tông phái của riêng mình để lãnh đạo. Xem Nyanamoli, Cuộc đời Đức Phật, trang 266 đến 269. 4. Luận giải Trung Bộ Kinh, Minh và Pháp Nhãn. Ở đây nói đến Thiên Nhãn Thông, khả năng có thể thấy được những hình sắc vi tế mà mắt người thường không thể thấy được. 5. Câu dịch này theo mẫu tự Miến Điện và mẫu tự Tích Lan, trong đó đọc là Asama Yavimokham trong câu trước và Asamaya Vimuttiya trong câu này. Mẫu tự Latin hình như đã đọc sai từ Samaya trong hai từ ghép và từ Thanam thay vì phải đọc là Athanam. Luận giải Trung Bộ Kinh dùng từ Patisambhida Magga để định nghĩa Asamaya Vimokha. Nghĩa đen là không phải tạm thời hoặc vĩnh viễn giải thoát, như là bốn đạo lộ, bốn đạo quả và Niết Bàn và Samaya Vimokha, tạm thời giải thoát, như là chứng đắc tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, xem Trung Bộ Kinh số 122.4. 6. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng tâm giải thoát bất động, Akuppa Chetovimutti, là quả A-la-hán. Như vậy, giải thoát vĩnh viễn như bao gồm tất cả bốn đạo lộ và bốn đạo quả có tầm rộng lớn hơn là tâm giải thoát bất động. Tâm giải thoát này mà thôi được tuyên bố là mục đích của đời sống phạm hạnh. 7. Từ ngữ này có lẽ đã được mang ý nghĩa, có vẻ hơi vụng về, để làm nhàm chán dục vọng hoặc để chấm dứt thèm khát. 8. Luận giải tương ưng bộ kinh. Khi còn một mình, tôn giả Ananda suy nghĩ, việc tu tập này sẽ thành công đối với hành giả nào dựa vào thiện hữu tri thức và vào chính nỗ lực tinh cần của mình. Như vậy, một nửa tùy thuộc vào thiện hữu tri thức, một nửa tùy thuộc vào nỗ lực tinh cần của bản thân. 9. Vajrayana là tên bộ tộc của Bilotika. 10. Xem chú thích chương Nam La Mã số 19. 11. Tướng chung Nimitta là những phẩm chất nổi bật của đối tượng mà khi nắm giữ thiếu tỉnh giác có thể mang lại những ý tưởng phiền não. Tướng riêng là những chi tiết thu hút sự chú ý của hành giả khi hành giả không hộ trì các căn. Mong muốn và thất vọng, ngụ ý những phản ứng đối nghịch của ham muốn và chán ghét, bị thu hút và ghê sợ đối với các đối tượng của giác quan. 12. Ở đây, thèm muốn, abhija, đồng nghĩa với tham dục, kamachanda, là chướng ngại thứ nhất trong năm triền cái. Toàn bộ đoạn này nói đến việc vượt thắng năm triền cái. 13. Vị thánh đệ tử không đi đến kết luận như vậy bởi vì các tầng thiền, cũng như tầng chứng đắc cao thượng tiếp theo không phải là giáo lý độc đáo của Phật giáo. 14. Theo luận giải Trung Bộ Kinh, việc này chỉ ra con đường siêu xuất thế gian. Vì đến thời điểm này, vị thánh đệ tử vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên vị này chưa đi đến kết luận về Tam Bảo. Thật ra, vị này đang trong tiến trình đi đến kết luận. Bài kinh chơi chữ về ý nghĩa của nhóm từ đi đến kết luận theo một cách có thể thực hiện được bằng tiếng Anh cũng như tiếng Pali. 15. Theo luận giải Trung Bộ Kinh, điều này chứng tỏ rằng khi vị thánh đệ tử đã chứng quả A-la-hán và đã thành tựu hoàn toàn nhiệm vụ của mình, ngài mới đi đến kết luận về Tam Bảo.